trình audio giáo lý hôn nhân. Phần thứ nhất, ơn gọi hôn nhân.
Bài 10, hòa hợp vợ chồng, chuyển nở trong tình yêu.
Con quỳ đây dâng Chúa tiếng ca cảm tạ. Chúa cho con người bạn đường sống như bạn đời. Xin cho nàng như mây trên ngàn, như suối nồng nàn, có yêu thương nâng đỡ ủi an, sắt son hiền ngoan.
Con quỳ đây dâng Chúa tiếng ca cảm tạ. Chúa cho con người bạn đường sống như bạn đời. Xin cho chàng những mây huy hoàng, những suối ngập tràn, bước hiên ngang trên lối trần gian, vững tin vẹn.
Cho nhau luôn thắm tình ban đầu,
mãi mãi cho anh tươi sáng niềm tin,
mãi mãi cho em thơm ngát ân tình. Nguyện cầu cho nhau, nguyện cầu cho nhau.
Kính chào quý học viên chương trình audio giáo lý hôn nhân. Bài giáo lý số 9 vừa qua với đề tài Hòa hợp vợ chồng, sự khác biệt giữa nam và nữ đã cho chúng ta thấy những khác biệt căn bản giữa người nam và người nữ. Trước hết, về phương diện tổng quát, người nam và người nữ không những khác biệt về giới tính, về vóc dáng bên ngoài mà còn khác nhau về tâm tính, cách nhận thức và hành động nữa. Kế đến, về phương diện tâm lý, sự khác biệt giữa người nam và người nữ được diễn tả bằng 5 định luật như sau. Một là luật ưu tiên, tức là người nam ưu tiên thể xác hơn và người nữ ưu tiên trái tim hơn. Hai là luật phân cách, tức là nơi người nam trái tim có 4 ngăn, trong khi đó nơi người nữ trái tim chỉ có 1 ngăn. Ba là luật chi tiết, tức là người nam thường quan tâm đến điều cốt yếu, trong khi đó người nữ để ý đến các chi tiết. Bốn là luật bất đồng cảm, tức là người nam phản ứng nhanh nhưng mau dứt, trong khi đó người nữ phản ứng chậm nhưng kéo dài. Và sau cùng là luật thính giác, người nữ có lỗ tai to và người nam có lưỡi ngắn. Điều này có nghĩa là người nữ thích nghe những lời ngọt ngào và người nam thì lại ít nói. Như vậy, để tạo sự hòa hợp, vợ chồng phải hiểu rõ những khác biệt của nhau để cảm thông và nâng đỡ nhau trong cuộc sống, chứ đừng đòi hỏi nhau quá mức. Trong bài giáo lý số 10 hôm nay vẫn tiếp tục đề tài hòa hợp vợ chồng, sẽ giúp chúng ta làm sao để làm chuyển nở tình yêu vợ chồng. Bài giáo lý này sẽ cung cấp cho chúng ta những nguyên tắc hết sức căn bản để đôi bạn áp dụng và giúp nhau thăng tiến trong đời sống hôn nhân. Bây giờ kính mời quý vị bước vào bài giáo lý. Trước hết, mời quý vị cùng lắng nghe lời Chúa.
Thank you.
lời Ngài dạy con trong đêm tối. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con lúc lẽ nói. Xin cho con cất tiếng lên trả lời vừa khi con nghe Chúa. Xin cho con biết thân thương lạy Ngài, Ngài muốn con làm chi.
Lời Chúa trong thư thứ nhất của Thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Côrintô. Lòng mến tha thứ tất cả, tin tưởng tất cả, hy vọng tất cả, chịu đựng tất cả.
Kính thưa quý học viên, như chúng ta biết, với lời cam kết của đôi bạn trong ngày thành hôn để nhận nhau làm vợ chồng và hứa sẽ giữ lòng chung thủy với nhau khi thịnh vượng cũng như lúc gian nan, khi bệnh hoạn cũng như lúc mạnh khỏe, để yêu thương và tôn trọng nhau mọi ngày suốt cuộc đời, đôi bạn chính thức trở thành vợ chồng. Lời cam kết đó đã khép lại thời kỳ đính hôn, đồng thời mở ra cánh cửa cho cuộc sống hôn nhân và gia đình. Trong đời sống hôn nhân và gia đình, việc tiếp tục vun sới cho tình yêu lứa đôi là một việc rất quan trọng. Gia đình có được hạnh phúc hay không, chủ yếu là do hai vợ chồng có biết chăm sóc cho tình yêu thuở ban đầu, để tình yêu ấy dần dần trở thành ân sâu nghĩa nặng, không bao giờ tàn phai. Thế nhưng, làm sao để tình yêu dành cho nhau mỗi ngày một thêm triển nở? Làm sao để sống lời cam kết ngày thành hôn được thêm sâu xa hơn? Để tình nghĩa vợ chồng ngày càng thêm đậm đà và bền chặt? Vợ chồng cần phải tôn trọng nhau, hy sinh cho nhau, đối thoại với nhau, dành thời giờ cho nhau, nói với nhau những lời âu yếm, làm tròn bổn phận vợ chồng và cầu nguyện với nhau cũng như cầu nguyện cho nhau. Đó là 7 điểm chính mà nội dung bài giáo lý hôm nay đề cập tới. Bây giờ, mời quý vị bước vào điểm thứ nhất. 1. Tôn trọng nhau. Trong ngày thành hôn, anh chị cầm tay nhau cam kết sẽ yêu thương và tôn trọng nhau không chỉ 1 năm, 2 năm, 5 năm, mà là mọi ngày suốt đời. Yêu thương và tôn trọng phải đi đôi với nhau. Vợ kính trọng chồng, chồng tôn trọng vợ, cả hai quý mến, trân trọng nhau. Nhưng vấn đề được đặt ra là làm sao nhận biết được hai vợ chồng đang tôn trọng nhau. Những thái độ sau đây chứng tỏ rằng hai vợ chồng biết tôn trọng nhau. Trước hết, tôn trọng nhau là phải biết nhìn nhận giá trị của nhau. Vợ không phải là người hầu hoặc nô lệ của chồng, mà là người bạn đời. Nam và nữ tuy khác biệt nhau, nhưng bình đẳng với nhau vì cả hai đều là hình ảnh Thiên Chúa, được tạo dựng để trở thành trợ tá của nhau, bổ túc cho nhau và hiệp thông với nhau. Tiếp đến, tôn trọng nhau là phải biết đón nhận nhau. Hẳn chúng ta còn nhớ biến cố trong gia đình Nazareth. Thánh Giuse đã bàng hoàng khi hay tin Đức Maria có thai trước khi hai người về chung sống. Thế nhưng sự việc tưởng chừng đổ vỡ ấy đã trở nên tốt đẹp được bắt đầu bằng sự đón nhận của Thánh Giuse. Kinh Thánh kể lại, sứ thần đã đến báo mộng cho Giuse rằng: "Này ông Giuse, con cháu David, đừng sợ đón bà Maria vợ ông về." Đón nhận nhau không chỉ những ưu điểm mà còn cả những khuyết điểm nữa, nghĩa là đón nhận trọn vẹn con người của nhau với quá khứ, hiện tại cũng như tương lai. Thuở mới quen nhau, anh chị đã khám phá ra rất nhiều cái đẹp của nhau, những cái làm cho nhau ngưỡng mộ, si mê. Khi bước vào cuộc sống gia đình, anh chị dần dần khám phá thêm nhiều điều khác. Những điều này có thể là mặt trái của nhau. Đón nhận nhau ở đây trước hết là tôn trọng những khác biệt về cách suy nghĩ, cảm nhận, qua việc trao đổi, lắng nghe để hiểu biết con người của nhau hơn, nhờ đó giúp nhau mỗi ngày một nên hoàn thiện. Ngoài ra, sự tôn trọng nhau còn được diễn tả qua cách cư xử, qua lời ăn tiếng nói hàng ngày. Không phải chỉ tôn trọng nhau trong lúc thành công, thịnh vượng và mạnh khỏe. Trái lại trong lúc gian nan, thất bại và bệnh tật lại càng cần phải tôn trọng và nâng đỡ nhau hơn nữa. Tránh nói với nhau bằng những lời lẽ tục tằn, thô lỗ, hoặc nói xấu nhau với người thứ ba. Ngược lại, biết dành cho nhau những lời nói nhẹ nhàng âu yếm, những cử chỉ trân trọng, lịch sự, lễ độ, tương kính như tân. 2. Hy sinh cho nhau. Chúa Giêsu đã nói, không có tình thương nào cao cả hơn tình thương của người đã hy sinh tính mạng vì bạn hữu của mình. Một trong những bằng chứng về tình yêu chân thật đó là sự hy sinh, quên mình, yêu nhau mà không chấp nhận hy sinh, gian khổ vì nhau và với nhau thì chưa phải là yêu nhau thật sự. Như chúng ta biết, trời có lúc nắng, lúc mưa. Cuộc đời mỗi người cũng vậy, có lúc thịnh, lúc suy, có lúc vui, lúc buồn, có lúc khỏe, lúc đau. Tình yêu luôn đòi hỏi sự thủy chung. Nếu chỉ yêu nhau lúc thịnh vượng, may mắn, mạnh khỏe, còn khi gặp gian nan khốn khó, rủi ro thì lìa bỏ nhau. Thử hỏi như vậy có phải là yêu nhau thành thật hay không? Khi thành thật yêu nhau, người ta phải chấp nhận thực tế của nhau và nguyện cùng sống chết bên nhau như câu ca dao sau đây diễn tả. Đi đâu cho thiếp đi cùng, đói no thiếp chịu, lạnh lùng thiếp cam. Ngược lại với sự quên mình là tính ích kỷ. Kẻ ích kỷ thường độc tài, độc đoán, chỉ nghĩ đến bản thân, chỉ biết đến quyền lợi của mình. Kẻ độc tài có thể bắt người khác vâng theo ý mình, nhưng không dễ làm người khác yêu mình. Hy sinh quên mình là vì hạnh phúc của vợ, của chồng, của con. Hy sinh trong những vấn đề cụ thể. Hạnh phúc gia đình được xây dựng bằng những điều nhỏ mọn, bằng những hy sinh liên lỉ hàng ngày của cả đôi bên. Chẳng hạn như trong việc sử dụng tiền bạc, thời giờ, mua sắm, giải trí. Đừng chỉ quyết định theo sở thích riêng của mình, bất chấp sở thích của vợ hoặc chồng. Khi xảy ra những mâu thuẫn do bất đồng ý kiến, hy sinh có nghĩa là một nhịn chín lành. Dĩ nhiên có những điều không thể nhượng bộ, nhất là trong lĩnh vực luân lý hay đạo đức. Chấp nhận làm điều xấu để làm vui lòng chồng hay vợ không phải là hy sinh quên mình, nhưng là đồng lõa với cái xấu và càng làm hại người kia hơn. Hy sinh cũng có nghĩa là tha thứ vì nhân vô thập toàn. Thánh Phaolô dạy, như những người được chọn của Thiên Chúa, những người thánh thiện và được yêu thương, anh em hãy mặc lấy những tâm tình từ bi, nhân hậu, khiêm cung, ôn hòa, nhẫn nại, chịu đựng lẫn nhau, và hãy tha thứ cho nhau. Nếu người này có chuyện phải oán trách người kia, như Chúa đã tha thứ cho anh em cũng hãy tha thứ cho nhau. Sự hy sinh còn được biểu lộ qua việc quan tâm đến nhau, chăm sóc, lo lắng cho nhau, không quản ngại vất vả, gian khổ vì nhau, nhất là khi bạn đời gặp thử thách, bệnh tật, khó khăn. Đây chính là lúc sống lời cam kết trung thành với nhau ngày thành hôn. Và đối thoại với nhau. Đối thoại là yếu tố quan trọng giúp duy trì và củng cố hạnh phúc trong gia đình. Nhờ đối thoại, vợ chồng, cha mẹ và con cái hiểu nhau hơn, giảm bớt những bất đồng. Đối thoại là nói và nghe. Cần nói cho nhau biết những điều mình suy nghĩ và mong ước, đồng thời cần nghe những suy nghĩ và mong ước của người khác. Nghe không phải chỉ bằng đôi tai, mà còn bằng cả khối óc và con tim. Những chuyện quan trọng trong gia đình vợ chồng cần phải chia sẻ, bàn bạc cùng nhau. Cha ông ta có câu, thuận vợ thuận chồng tát bể đông cũng cạn. Làm việc gì cũng nên trao đổi và thống nhất trước khi hành động. Trong lúc bàn bạc, cần lắng nghe, tôn trọng ý kiến của nhau, không nên độc tài, độc đoán, áp đặt ý của mình. Hội Thánh dạy rằng, trong tất cả những gì có liên hệ đến đời sống chung trong gia đình, hai vợ chồng đều có nhiệm vụ và quyền lợi bằng nhau. Nếu thường xuyên chia sẻ tâm tình với nhau, vợ chồng sẽ dễ dàng đi đến chỗ thống nhất trên các lĩnh vực công ăn việc làm, tổ chức đời sống, giáo dục con cái, giải trí, giao tế bạn bè, đời sống đạo đức. Nhờ đó sẽ hiểu nhau, tin tưởng nhau và gắn bó với nhau hơn. Kính thưa quý học viên, chúng ta đã kết thúc ba điểm chính của bài giáo lý hôm nay. Đó là tôn trọng nhau, hy sinh cho nhau, đối thoại với nhau để làm triển nở tình yêu vợ chồng. Tôn trọng nhau là biết nhìn nhận giá trị của nhau, biết đón nhận nhau và nhã nhặn với nhau trong cư xử hàng ngày. Hy sinh cho nhau nghĩa là cùng chia sẻ với nhau trong những lúc vui buồn của cuộc sống. Đối thoại với nhau là biết nói cho nhau những điều mình suy nghĩ và mong ước, đồng thời cần nghe những suy nghĩ và mong ước của bạn đời. Bây giờ, mời quý vị tiếp tục tìm hiểu điểm thứ tư, dành thời giờ cho nhau. Yêu nhau, người ta luôn nghĩ đến nhau và muốn ở bên cạnh nhau. Tình yêu cần sự hiện diện. Nhiều cặp vợ chồng đã đi tới chỗ đổ vỡ vì thường phải sống xa nhau hoặc quá lo lắng cho công ăn việc làm, không còn để ý gì đến nhau. Bởi vậy, vợ chồng cần ưu tiên dành thời giờ cho nhau, chuyện trò tâm sự với nhau, chia sẻ cho nhau những niềm vui, những nỗi buồn, nói lên những suy nghĩ, những ý định của mình trong cuộc sống, cũng như nâng đỡ, an ủi, khích lệ và cổ vũ lẫn nhau. Chúng ta vừa kết thúc điểm thứ tư, dành thời giờ cho nhau. Bây giờ, mời quý vị bước vào điểm thứ năm cũng như điểm thứ sáu của bài giáo lý hôm nay. Năm, nói với nhau những lời âu yếm. Tình yêu hai vợ chồng dành cho nhau cần được khẳng định lại mỗi ngày qua những lời nói dịu dàng, những cử chỉ âu yếm. Những lời nói đó tuy đơn sơ, nhưng lại là hương thơm ướp đậm tình yêu. Đừng đợi đến lúc ái ân mới nói những lời yêu đương và mới tỏ những cử chỉ thân mật. Giữa vợ chồng có trăm ngàn cách để bày tỏ tình yêu, từ lời nói đơn giản nhất như anh yêu em hay em yêu anh, đến những biểu lộ sự ân cần, lòng biết ơn, lời nói khuyến khích, xây dựng. Văn hóa cổ truyền Việt Nam đã ghi lại nhiều lời âu yếm mà hai vợ chồng trao cho nhau. Ví dụ như, chàng ơi trễ sớm hay trưa, để em gánh gạo tiễn đưa hành trình. Thương nàng đã đến ngày sinh, ăn ở một mình, trông cậy vào ai. Rồi khi sinh gái sinh trai, sớm khuya mưa nắng lấy ai bạn cùng. 6. làm tròn bổn phận vợ chồng. Chúng ta còn nhớ một trong những mục đích của hôn nhân là hai vợ chồng yêu thương nhau suốt đời, tức là họ trở nên một với nhau trong thân xác và trong tâm hồn. Chính vì thế, nên một trong thân xác là một trong những yếu tố nòng cốt của tình yêu vợ chồng. Vì qua đó họ trao hiến cho nhau, hòa tan trong nhau để đem lại hạnh phúc cho nhau. Vì thế, hành vi trao hiến cho nhau trở thành bổn phận mà hai vợ chồng có nghĩa vụ phải làm tròn. Thánh Phaolô trong thư thứ nhất gửi cộng đoàn tín hữu ở Côrintô đã khuyên các cặp vợ chồng như sau: chồng hãy làm tròn bổn phận đối với vợ, và vợ đối với chồng cũng vậy. Vợ không có quyền trên thân xác mình, nhưng là chồng cũng vậy. Chồng không có quyền trên thân xác mình, nhưng là vợ. Vợ chồng đừng từ chối nhau, trừ phi hai người đồng ý sống như vậy trong một thời gian để chuyên lo cầu nguyện, rồi hai người lại ăn ở với nhau, kiểu vì hai người không tiết dục nổi mà Satan lợi dụng để cám dỗ. Để giúp nhau chu toàn bổn phận này, vợ chồng đừng làm cho việc chăn gối thành nhàm chán và nghèo nàn, nhưng cần làm cho nó nên mới mẻ và phong phú, để mỗi lần trao hiến cho nhau, cả hai đều cảm thấy thoải mái và hạnh phúc. Để được hòa hợp và hạnh phúc, vợ chồng cần phải học hỏi thêm về tâm sinh lý nam nữ qua các sách giáo dục hôn nhân và gia đình hoặc những tài liệu chuyên môn. Chúng ta vừa kết thúc điểm thứ 5 và thứ 6. Bây giờ, mời quý vị bước vào điểm thứ 7, cũng là điểm cuối cùng của bài giáo lý hôm nay. Cầu nguyện với nhau và cầu nguyện cho nhau. Như chúng ta biết, Thiên Chúa là tình yêu. Chính Ngài đã thiết lập hôn nhân và gia đình, đồng thời luôn muốn đồng hành với hai vợ chồng để giúp họ yêu thương nhau và xây dựng cuộc sống hôn nhân và gia đình hạnh phúc như Ngài mời gọi họ. Do vậy, đời sống gia đình cần liên kết mật thiết với Thiên Chúa qua cầu nguyện. Hơn nữa, cầu nguyện cũng rất cần thiết giữa hai vợ chồng với nhau. Vì thế, vợ chồng phải thường xuyên cầu nguyện với nhau và cầu nguyện cho nhau. Chúa Giê-xu đã dạy, ở đâu có hai ba người hợp lại nhân danh Thầy, thì có Thầy ở đấy, giữa họ. Hạnh phúc của gia đình là có Chúa hiện diện trong nhà, chia sẻ mọi biến cố vui buồn. Ngài ở giữa như nút dây nối kết hai vợ chồng, giúp họ lắng nghe nhau, hiểu nhau, thủy chung với nhau và cùng nhau tiến bước, vượt qua mọi gian nan thử thách của cuộc sống. Gia đình nào biết cầu nguyện với nhau và cho nhau, đó là dấu chỉ của gia đình hạnh phúc. Kính thưa quý học viên, chúng ta đang theo dõi bài giáo lý số 10 nói về hòa hợp vợ chồng, triển nở trong tình yêu. Những phần trình bày ở trên được tóm tắt lại là để làm cho tình yêu được triển nở, vợ chồng cần phải tôn trọng lẫn nhau, hy sinh cho nhau, đối thoại, chia sẻ tâm tình với nhau, dành thời giờ cho nhau, nói với nhau những lời âu yếm, làm tròn bổn phận vợ chồng đối với nhau và cầu nguyện với nhau cũng như cầu nguyện cho nhau. Phần tóm tắt trên đã kết thúc bài giáo lý của chúng ta. Bây giờ, kính mời quý vị lắng động tâm hồn qua những giây phút cầu nguyện. Lạy Chúa, qua bí tích hôn nhân, Chúa đã kết hợp hai người nam và nữ thành một gia đình duy nhất và bền vững, thành một cộng đoàn của sự sống và tình yêu. Hôm nay, chúng con đây cũng là những người đang được Chúa mời gọi bước vào cuộc sống hôn nhân và gia đình. Xin giúp chúng con luôn thực thi thánh ý Chúa bằng cách từ bỏ ý riêng cùng với những đam mê, tính hư, tật xấu, để hợp tác với Chúa và với người bạn đời trong việc xây dựng gia đình ngày càng triển nở hơn trong tình yêu của Chúa. Amen.
Nguyện cầu cho nhau.